Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Bí thư Tỉnh ủy làm việc với 4 xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hoàng Vân và thăm làm việc tặng quà cho công nhân khu công nghiệp. Tuyên dương khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên học sinh đạt thành tích xuất sắc. Phó Bí thư Tỉnh ủy dự bữa cơm công đoàn dành cho gần 20.000 công nhân. Nhân rộng mô hình vải thiều giống mới có giá trị kinh tế. Chuẩn bị chú đáo các điều kiện tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản đặc trưng. Khoa học công nghệ, động lực tăng trưởng mới của Bắc Ninh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 5, làm việc với Thường trực Đảng ủy 4 xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hoàng Vân để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ và nhân dân các xã tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của quê hương, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong giai đoạn mới. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Vũ Minh Hiếu, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Sau gần một năm đi vào hoạt động, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 xã đã chủ động nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy, vận hành Đảng bộ, chính quyền cấp xã mới, hoạt động thông suốt và đạt nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn tồn tại. Các xã kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, bổ sung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, xử lý môi trường, hỗ trợ kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên môn, nhất là lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, đất đai, đồng thời sớm rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp định hướng phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ của địa phương. Liên quan đến những kiến nghị đề xuất của các xã và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện thời gian tới, các đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Vũ Minh Hiếu, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở ngành đã trao đổi, làm rõ. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các xã trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Chia sẻ khó khăn của các địa phương, đồng chí nhấn mạnh, trong tổng thể quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, các xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hoàng Vân giữ vai trò quan trọng, có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, du lịch sinh thái, lịch sử. Đồng chí đề nghị các xã phải chủ động bứt phá, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, biến dư địa phát triển thành kết quả cụ thể, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn mới. Trong đó quan tâm công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm người đứng đầu, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu:
4 xã trước kia chúng ta xác định nó là một cực tăng trưởng. Như vậy tôi rất mong là thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục làm cực tăng trưởng, cụm khu vực là cực tăng trưởng của tỉnh. Với công tác xây dựng Đảng thì đề nghị quán triệt nghiêm các quan điểm, các nghị quyết chỉ thị, đặc biệt là với tinh thần trách nhiệm của đảng viên. Trong cái giai đoạn này là chúng ta phân cấp phân quyền với xã là hơn nghìn nội dung công việc thủ tục hành chính rất lớn, nhưng mà đề nghị chúng ta quá trình triển khai thực hiện thì cũng là tăng cường kiểm tra giám sát.
Đồng chí yêu cầu 4 xã cần tập trung rà soát các chương trình, kế hoạch, đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt, đồng thời chủ động bám sát kế hoạch, kịch bản tăng trưởng của tỉnh. Trên cơ sở đó, kịp thời chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và những năm tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
chúng ta phải cùng nhau làm thôi, chứ còn chúng ta không thể dừng lại được. Và cái tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh từ trái tim. Chúng ta còn hơn hai con số, còn 12,5 đến 13% cơ. Tỉnh cố gắng và chúng ta phải cố gắng. Thậm chí rà duyệt lại những kiến nghị của cơ sở.
Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm. Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm giải quyết đơn thư, đùn đẩy trách nhiệm, xem xét giải quyết không triệt để, thấu đáo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao nhận thức, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong giai đoạn mới.
Cũng trong chiều 18 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm làm việc kiểm tra thực địa, tặng quà công nhân tại Công ty Cổ phần CPT Group và Cụm Công nghiệp Danh Thắng Đoàn Bái, Khu Công nghiệp Hòa Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tới thăm làm việc với Công ty Cổ phần CPT Group về tình hình triển khai dự án tổ hợp sản xuất sản phẩm cơ khí tại xã Hiệp Hòa. Dự án được triển khai với diện tích khoảng 9,8 ha, tập trung sản xuất chế tạo khung nhà thép tiền chế, kết cấu thép công nghiệp, gia công cơ khí và các sản phẩm vật liệu phục vụ xây dựng công nghiệp. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 7,81 ha trên tổng số 10,1 ha. Dự án cũng đã được đưa vào danh mục thu hồi đất theo nghị quyết số 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đất đai đối với phần diện tích còn lại. Hiện dự án vẫn gặp một số khó khăn do mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ, còn tình trạng xen kẹp, chưa liền thửa nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công và tiến độ hoàn thành dự án. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong triển khai dự án, đồng thời đánh giá cao sự chủ động phối hợp của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí đề nghị các sở ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến mặt bằng và thủ tục hành chính, bảo đảm hài hòa quyền lợi của người dân và nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chú trọng thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và chăm lo đời sống người lao động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong chương trình công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã kiểm tra thực địa triển khai dự án Cụm Công nghiệp Danh Thắng Đoàn Bái và Khu Công nghiệp Hòa Yên. Dự án đang được tập trung triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trọng điểm như san nền, giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng và các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất công nghiệp. Đối với Cụm Công nghiệp Danh Thắng Đoàn Bái, đã giải phóng mặt bằng hơn 73,4 ha, đạt 98%, đã thi công xong hạ tầng 37,5 ha vào quý 1. Đối với Khu Công nghiệp Hòa Yên có tổng diện tích hơn 256 ha. Khi hoàn thành đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển công nghiệp mới cho khu vực. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động của chủ đầu tư trong triển khai dự án, cũng như sự phối hợp của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời đề nghị chủ đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Đồng chí cũng yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
Chiều ngày 18 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2025-2026. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo đã đạt kết quả ấn tượng, đặc biệt công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi được triển khai đồng bộ, có tiêu chí rõ ràng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh đối với học sinh. Năm học 2026, Bắc Ninh có 15 học sinh dự thi chọn đội tuyển quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Bắc Ninh có 174 trên 237 thí sinh tham gia đạt giải, trong đó có 10 giải nhất, 58 giải nhì, 52 giải ba, đứng thứ tư toàn quốc về chất lượng giải. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 100% phường xã có thí sinh dự thi. Nhóm các trường trung học phổ thông không chuyên và các trung tâm có hơn 3.200 thí sinh đạt giải trên tổng số trên 3.800 thí sinh dự thi. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã trao tặng cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ngành giáo dục và đào tạo Bắc Ninh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2024-2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 120 thí sinh dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 3 tác giả dự án dự thi đạt giải cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho Sở Giáo dục và Đào tạo, tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 253 cán bộ quản lý giáo viên học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, hướng dẫn thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, quan điểm của tỉnh luôn coi việc đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, tạo nền tảng quan trọng hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới. trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và dịch vụ chất lượng cao, trở thành thành phố trực thuộc trung ương, nên yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn ngành giáo dục Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vững chắc vị thế chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn trong thành tựu giáo dục chung của cả nước. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị:
Chúng tôi mong ngành giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với giáo dục mũi nhọn, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, ý thức công dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, sáng tạo, hội nhập và đặc biệt là phải rất công bằng.
Khẳng định kết quả này không đơn thuần là may mắn mà là sự dày công nỗ lực vun trồng của tỉnh. Ngành giáo dục và đào tạo bằng cơ chế chính sách, giải pháp thực hiện linh hoạt, hiệu quả cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của thầy cô giáo và các em học sinh. Đồng chí mong muốn đội ngũ các nhà giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền lửa đến các thế hệ học sinh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
Đối với các em học sinh, chúng tôi cũng mong rằng các em luôn chăm học và chăm cả làng, rèn đạo đức, giữ sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Học tập không chỉ đạt thành tích mà phải để hoàn thiện nhân cách, làm giàu tri thức và chuẩn bị hành trang để xây dựng quê hương, đất nước. Và trong một thế giới thay đổi nhanh thì điều quan trọng là không phải biết nhiều mà còn phải biết học suốt đời, biết sáng tạo, biết thích ứng, sống có trách nhiệm, dám đấu tranh với những điều không đúng, dám bảo vệ lẽ phải. Tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ luôn xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.
Sáng 18 tháng 5, tại chương trình bữa cơm công đoàn do Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Luxe ICT Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu tổ chức dành cho gần 20.000 công nhân lao động, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự thăm hỏi và động viên người lao động. Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương khẳng định, tháng công nhân là dịp để các cấp ủy chính quyền, tổ chức công đoàn thể hiện sự chăm lo đối với người lao động. Chương trình bữa cơm công đoàn không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia giữa doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và công nhân lao động. Đồng chí ghi nhận cảm ơn doanh nghiệp đã đồng hành cùng công đoàn trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho công nhân, tạo môi trường làm việc ổn định an toàn để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng để kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp, đồng thời mong muốn công nhân lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong lao động sản xuất, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động. Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã trao 150 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, động viên người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất.
Sáng ngày 18 tháng 5, tại phường Tiền Phong, dự án Mancala Complex chính thức được khởi công. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án do công ty cổ phần AB Holding làm chủ đầu tư, được phát triển theo mô hình Industrial Hub Living hướng đến cộng đồng chuyên gia, người lao động chất lượng cao và các nhà đầu tư tại khu vực công nghiệp Bắc Ninh. Mancala Complex có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, quy mô khoảng 2,12 hectare với 727 sản phẩm, gồm 667 căn hộ cao tầng và 60 căn shop house thương mại hai mặt tiền. Dự án giáp quốc lộ 17 gần khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, phường Tiền Phong, kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp, trung tâm logistics và các trục giao thông chính trong khu vực. Theo kế hoạch triển khai, tiến độ thực hiện các hạng mục shop house 12 tháng, các hạng mục cao tầng từ 18 đến 24 tháng. Ngoài các sản phẩm nhà ở và thương mại, dự án còn tích hợp hệ thống tiện ích không gian cảnh quan xanh, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, không gian đi bộ và các tiện ích phục vụ cư dân. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, dự án là một trong những công trình góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị của tỉnh. Đồng chí đánh giá cao định hướng phát triển của Mancala Complex theo mô hình tổ hợp đô thị đa chức năng, không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở, thương mại, dịch vụ mà còn góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, nâng cao chất lượng sống và gia tăng sức hấp dẫn đầu tư của địa phương. Đồng chí đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Các sở ngành địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai. kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo đúng quy định pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để dự án được thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ và định hướng phát triển đô thị của tỉnh.
Đến thăm vùng vải thiều sớm tại xã Phúc Hòa vào sáng 18 tháng 5, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao sự mạnh dạn, sáng tạo của người trồng vải khi đưa giống mới có giá trị cao vào sản xuất và chỉ đạo nhân rộng mô hình nhằm nâng cao hiệu quả. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở Công thương, Nông nghiệp và Môi trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã thăm vườn vải được công nhận vườn vải đẹp tại thôn Quất Du 2, thăm vùng trồng vải áp dụng chế phẩm sinh học IMO trong chăm sóc và thăm vườn vải trứng của gia đình anh Ngô Văn Cường. Giống vải mới này được gia đình anh Cường trồng từ vài năm nay và hiện có khoảng 100 cây. Điểm nổi bật quả to, chỉ khoảng 15 đến 17 quả một kg, vị ngọt đậm, mẫu mã đẹp. Hiện nay vườn vải này bắt đầu cho thu hoạch, sản lượng ước đạt gần 2 tấn quả, được thương nhân bao tiêu toàn bộ với giá 150.000 đồng kg. Trong vụ này, sản lượng vải của xã Phúc Hòa ước đạt hơn 7.500 tấn tính đến ngày 18 tháng 5. Theo báo cáo của lãnh đạo xã, tổng sản lượng vải chín sớm thu hoạch đạt khoảng 2.500 tấn, chiếm 33% tổng sản lượng dự kiến. Trong đó, phần lớn được tiêu thụ tại thị trường trong nước và một số ít được thu mua xuất khẩu. Trao đổi thêm với các sở ngành liên quan và xã Phúc Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đánh giá cao sự chỉ đạo sản xuất của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương trong vụ vải năm nay. Trong điều kiện thời tiết khó khăn, sản lượng sụt giảm nhưng đã bám sát kịp thời hướng dẫn chỉ đạo kỹ thuật nên chất lượng quả vải được nâng lên rõ rệt. Đồng chí cũng đánh giá cao và hoan nghênh sự mạnh dạn của một số hộ dân đã đưa giống vải mới có giá trị vào sản xuất và tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn. Đồng thời lưu ý ngành nông nghiệp nghiên cứu xem xét nhân rộng mô hình và gợi mở về việc xây dựng bảo hộ cho sản phẩm giống mới. Khẳng định việc áp dụng chế phẩm sinh học IMO trong chăm sóc vải đã thay thế cơ bản thuốc bảo vệ thực vật, giúp quả vải giữ được hương vị thơm ngon, an toàn, mở ra hướng sản xuất sạch bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần mở rộng diện tích vải áp dụng theo mô hình này và nhân rộng trên nhiều loại cây ăn quả khác. Lưu ý đến việc tận dụng giá trị từ vỏ quả vải, một nguồn nguyên liệu giàu tiềm năng nhưng chưa được quan tâm đúng mức, đa dạng sản phẩm chế biến từ vải.
Chiều ngày 18 tháng 5, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị với các sở ngành liên quan và các địa phương trọng điểm vải thiều nhằm đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ được tổ chức ngày 28 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là một sự kiện xúc tiến thương mại lớn của tỉnh, có sự tham gia của nhiều bộ ngành trung ương của Việt Nam, tổ chức quốc tế, cơ quan chức năng, chính quyền một số địa phương của Trung Quốc và đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại hội nghị, tỉnh Bắc Ninh sẽ giới thiệu, quảng bá về thế mạnh của tỉnh, nét mới trong công tác chỉ đạo, tiêu thụ, thị trường và các điều kiện sẵn sàng cho mùa tiêu thụ, cũng như khẳng định cam kết trong việc tạo thuận lợi cho các hoạt động thu mua, chế biến, tiêu thụ. Bên cạnh đó có các gian hàng trưng bày giới thiệu vải thiều và sản phẩm đặc trưng của 15 xã phường có nhiều diện tích vải, tổ chức các chuyến xe xuất hành vải thiều xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trường trong nước. Chỉ đạo về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh yêu cầu các sở ngành địa phương từ nay đến ngày diễn ra sự kiện thường xuyên rà soát lại các khâu công việc, các điều kiện chuẩn bị đảm bảo chu đáo, bài bản nhất, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị, quảng bá lan tỏa giá trị của quả vải thiều và các nông sản đặc trưng bằng nhiều hình thức trên nhiều nền tảng. Đồng chí cũng lưu ý một số nội dung liên quan đến việc đánh giá lại giống vải, nhân rộng các mô hình vải giống mới chất lượng cao và có thể xem xét xây dựng một thương hiệu riêng, ứng dụng biện pháp canh tác, chế phẩm sinh học hiệu quả. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đánh giá tiềm năng xuất khẩu đối với một số loại nông sản khác.
Ngày 18 tháng 5, Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam là dịp nhìn lại những kết quả dấu ấn và định hướng phát triển của các địa phương trên hành trình lấy tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới. Tại Bắc Ninh, lĩnh vực khoa học công nghệ về chuyển đổi số đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tỉnh xếp thứ 6 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, đứng số 1 về chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Hệ sinh thái khởi nghiệp tiếp tục mở rộng khi TechFest Bắc Ninh 2025 thu hút 231 dự án tham gia. Những kết quả đó đang từng bước khẳng định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng cho phát triển bền vững của địa phương. Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh được tổ chức từ năm 2024, đến nay đã bước sang mùa thứ 3, thu hút ngày càng nhiều học sinh sinh viên và thanh thiếu niên tham gia. Qua từng mùa giải, cuộc thi không chỉ khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học mà còn tạo môi trường thực hành về lập trình, tự động hóa và công nghệ số. Nói về điều này, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Số lượng năm sau thì đăng ký tham gia gấp đôi so với năm liền kề trước đó. Cuộc thi đã góp phần rất là quan trọng trong việc mà thúc đẩy cái việc thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh tìm hiểu về lập trình và robot. Qua đó sẽ góp phần rất là quan trọng để tạo cái sự chuẩn bị cái nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Không chỉ tạo sân chơi cho giới trẻ, Bắc Ninh cũng đang tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, các ngành như cơ điện tử, công nghệ thông tin, điều khiển tự động hóa đang được cập nhật theo nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và địa phương. Chia sẻ về nội dung này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang nói.
Đối với nhà trường thì không những quan tâm đến việc mà phát triển toàn diện cho sinh viên của nhà trường và đồng thời cũng đóng góp cái nghĩa vụ đối với tỉnh Bắc Ninh trong cái việc mà phát triển cái nguồn nhân lực bắt đầu từ cấp 3 trở lên.
Còn giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì cho biết.
Bắc Ninh cũng cần triển khai một số các giải pháp đồng bộ trong ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số. Phải phát triển được cái cơ sở hạ tầng. Thứ hai nữa là cái phát triển nguồn nhân lực cũng như là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong toàn thể các hoạt động.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ký kết hợp tác với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Kinh tế Quốc dân tập trung vào đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách phục vụ phát triển địa phương. Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Tỉnh Bắc Ninh mong muốn xây dựng mối quan hệ đồng hành thực chất. Các viện, trường thì sẽ giúp tỉnh trong tư vấn chính sách, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ tiên tiến. Đồng thời, thực tiễn phát triển của tỉnh Bắc Ninh sẽ là những học liệu quý cho các viện, trường và là dữ liệu quý để các nhà khoa học sử dụng trong công tác tư vấn chiến lược cho quốc gia và cho các địa phương bạn. Cùng với đó, các hoạt động như trao giải công dân số, phát động phong trào bình dân học vụ số hay TechFest 2026 chính là cách chúng ta đưa đổi mới sáng tạo, len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống, từ doanh nghiệp đến từng người dân, học sinh, sinh viên.
Từ các sân chơi công nghệ cho thanh thiếu niên, sự đồng hành của các cơ sở đào tạo đến việc mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu trường đại học, Bắc Ninh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.
Sáng ngày 18 tháng 5, tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức quán triệt triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, hơn 3.200 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh được quán triệt triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội trong đoàn viên thanh niên, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo mô hình tổ chức mới, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên trong thanh thiếu nhi, chăm lo phát triển thanh thiếu nhi và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi sáng tác video clip với chủ đề Sắc hương Kinh Bắc, giải nhất cho nhóm tác giả Lịch Media, Trường Cao đẳng, Lý Thái Tổ. Đồng thời trao 3 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, chiều 18 tháng 5, Đảng ủy xã Tuấn Đạo tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 60 năm, 55 năm và 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Đảng ủy xã Tuấn Đạo đã trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lão Thành Lào Văn Bồi, sinh năm 1930 ở thôn Sầy. Đồng chí Lào Văn Bồi năm nay 96 tuổi và được kết nạp vào Đảng năm 1966. Tại buổi lễ, Đảng ủy xã cũng đã trao tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng và huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Đảng ủy xã Tuấn Đạo nhấn mạnh, những tấm huy hiệu Đảng không đơn thuần là một phần thưởng cao quý, mà chính là cuốn nhật ký bằng vàng, ghi dấu quá trình rèn luyện, hy sinh thầm lặng và bản lĩnh kiên cường của người đảng viên luôn trung thành với lý tưởng của Đảng. Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, mong muốn các đảng viên là tấm gương sáng để đảng viên học tập noi theo, xây dựng chi bộ đảng bộ đoàn kết trong sạch vững mạnh, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Tuấn Đạo ngày càng phát triển.
Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, 121 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt, 28 tháng 5 năm 1905, 28 tháng 5 năm 2026. Sáng ngày 18 tháng 5, chi bộ trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thuộc Đảng ủy phường Vũ Ninh đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú là học sinh nhà trường. Trong đợt này, chi bộ nhà trường đã kết nạp 8 đảng viên mới là đoàn viên học sinh, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 62 đảng viên. Đây đều là những quần chúng ưu tú có thành tích nổi bật trong học tập, công tác, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu vươn lên. Các đảng viên mới khẳng định không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những đảng viên gương mẫu, góp phần xây dựng chi bộ nhà trường ngày càng vững mạnh.
Thưa quý vị, bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy về đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng, thời gian qua, đảng ủy các sở ngành địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai tăng cường tuyên truyền hướng dẫn đảng viên cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, qua đó nâng cao tỷ lệ chung của toàn tỉnh, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt chi bộ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Buổi sinh hoạt chi bộ tháng 5 của chi bộ trường Trung học cơ sở Đồng Sơn diễn ra thuận lợi, hiệu quả nhờ ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Ngay sau khi đảng ủy phường Tiền Phong triển khai ứng dụng, chi bộ đã nhanh chóng quán triệt hướng dẫn và yêu cầu đảng viên cài đặt sử dụng. Đến nay, 100% đảng viên trong chi bộ đã sử dụng thành thạo ứng dụng để đăng ký tham gia sinh hoạt chi bộ, cập nhật tài liệu, theo dõi nội dung và trao đổi thông tin kịp thời. Nói về lợi ích của việc sử dụng sổ tay điện tử, đảng viên Nguyễn Thị Giang, chi bộ trường Trung học cơ sở Đồng Sơn, phường Tiền Phong cho hay.
Việc sử dụng sổ tay điện tử thì tôi thấy rất là hiệu quả và cái giao diện sử dụng thì rất là dễ. Tôi có thể truy cập ngay trên cái điện thoại thông minh của mình mọi lúc, mọi nơi. Và tôi thấy là cái việc lưu trữ thì khá là khoa học và tập trung, từ đó thì giảm cái thời gian mà tôi có thể truy cập tìm hiểu thông tin ở trên đó.
Còn đây là chia sẻ của ông Lương Văn Vũ, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đồng Sơn, phường Tiền Phong.
Sổ tay điện tử này thì thực sự nó rất có tác dụng trong công tác quản lý đảng viên, từ tổ chức sinh hoạt chi bộ đến nghiên cứu học tập chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Đấy. Đặc biệt nữa là nó giúp cái hiện đại hóa cái sinh hoạt chi bộ. Đồng thời cũng qua cái ứng dụng này thì cái mối liên kết gắn kết giữa đảng viên và chi bộ thì nó gần gũi hơn, chặt chẽ hơn so với trước đây.
Đến nay, tỷ lệ đảng viên cài đặt truy cập sổ tay đảng viên điện tử trên toàn tỉnh đạt 95,6%, không tính đảng viên thuộc lực lượng công an quân sự và đảng viên được miễn sinh hoạt đảng. Toàn tỉnh có 29 đảng bộ xã phường đạt tỷ lệ 100% đảng viên cài đặt sử dụng ứng dụng. Đồng thời, có 36 đảng bộ có 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt trên phần mềm sổ tay đảng viên điện tử trong tháng 5. Ông Đỗ Văn Hoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tiền Phong nói:
khuyến khích đảng viên sử dụng các tính năng như thảo luận, góp ý, nhận xét trên ứng dụng để cấp ủy kịp thời nắm bắt cái tình hình. Qua đó, cấp ủy tổ chức đảng đưa ra các giải pháp lãnh đạo sát hợp và tăng cường cái kiểm tra giám sát, hướng dẫn việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử đối với tổ chức đảng và đảng viên, đưa cái tiêu chí hiệu quả sử dụng sổ tay đảng viên điện tử và đánh giá cái xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.
Việc triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đang trở thành bước đột phá quan trọng trong công tác xây dựng đảng, không chỉ giúp cập nhật thông tin nhanh chóng, thuận tiện, ứng dụng còn tăng cường kết nối tương tác giữa cấp ủy với đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.